khi sư thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Xin giúp con
một lòng tin phó thác, mẹ đã vui hợp tác cứu mang con một đấng tối cao. Xin cứu giúp chúng con trong những lúc hoang mang, xin giữ vững chúng con trọn niềm trung hiếu. Xin cứu giúp chúng con luôn biết nói xin vâng, luôn phó thác tin yêu như mẹ khi xưa.
Hôm nay nhân ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, em xin chia sẻ với các anh các chị về cảm nghiệm của em khi đến linh địa Thánh Mẫu Lộ Đức vào năm Thánh 2000, và em đã viết lại một bài như sau. Trong cuộc hành hương năm Thánh 2000, tôi được dịp viếng thăm linh địa Thánh Mẫu Lộ Đức. Tôi chợt nghĩ ra một điều mà nếu không đến đây, tôi nghĩ chắc chắn tôi không bao giờ nghĩ ra và nghĩ được. Thật vậy, trong các linh địa Thánh Mẫu, kể cả linh địa Fatima, thì phải công nhận một điều không thể chối cãi được là linh địa Thánh Mẫu Lộ Đức thật là thơ mộng, thật là hữu tình. Có dịp mà không đến thì đúng là mất nửa đời người. Tại sao? Cảm nghĩ của tôi tự nhiên có được sau khi mới từ linh địa Thánh Mẫu Fatima tới. Đó là linh địa Thánh Mẫu Lộ Đức là nơi duy nhất Đức Mẹ hiện ra tươi cười, chứ không hoàn toàn nghiêm trọng đến nỗi buồn thảm như ở các nơi khác, nhất là ở Fatima. Sự tích Đức Mẹ Lộ Đức bắt đầu từ 18 lần Đức Mẹ hiện ra với chị Thánh Bernadette, một thiếu nữ quê mùa nghèo nàn 14 tuổi, tại một hang đá ở Lộ Đức thuộc miền Nam nước Pháp. Trong 18 lần hiện ra này, những lần quan trọng nhất là những lần mẹ tỏ cho mẹ Bernadette biết mẹ là ai và muốn gì. Như lần thứ 3 ngày 18 tháng 2, lần thứ 8 ngày 24 tháng 2, lần thứ 9 ngày 25 tháng 2, lần thứ 13 ngày 2 tháng 3 và lần thứ 16 ngày 25 tháng 3. Vào lần hiện ra thứ 3 ngày 18 tháng 2, để đáp lại việc Bernadette đưa giấy, bút và mực cho mẹ để xin mẹ viết xuống cho biết tên của mẹ và mẹ muốn gì, mẹ đã trả lời như sau. Những gì mẹ muốn nói với con không cần phải viết ra. Con có sẵn lòng trở lại đây 15 ngày không? Mẹ không hứa với con được hạnh phúc ở đời này, mà là ở đời sau. Vào lần hiện ra thứ 8 ngày 24 tháng 2, mẹ kêu gọi Bernadette. Hãy ăn năn thống hối, hãy ăn năn thống hối, hãy ăn năn thống hối. Hãy cầu xin Thiên Chúa cho các tội nhân. Con hãy bò bằng đầu gối vào hang đá và hãy hôn đất để tỏ dấu hiệu ăn năn thống hối thay cho các tội nhân. Vào lần hiện ra thứ 9 ngày 25 tháng 2, theo lời Bernadette kể lại thì vị hiện ra bảo tôi hãy đi uống nước suối. Vì không thấy suối đâu, tôi đã đến uống nước sông. Đó là con sông Gave nhỏ, sông nước trong vắt và chảy suốt ngày đêm, theo trí nhớ của khách hành hương này. Người bảo tôi không phải nước tôi uống ở chỗ đó, rồi lấy tay chỉ ở dưới tảng đá. Tôi lại đó và chỉ thấy có một chút nước hơi mặn mặn. Tôi đặt bàn tay tôi vào chỗ đó, song không thể lấy được một chút nước nào. Đoạn tôi lấy hai tay đào bới và đã lấy được chút đỉnh. Tôi đã đổ đi 3 lần vì bẩn, cho đến lần thứ 4 tôi mới uống được. Người bảo tôi ăn một chút cỏ mọc chung quanh mạch suối ấy. Vào lần hiện ra 13, ngày 2 tháng 3, Bernadette đã thuật lại thế này. Người bảo tôi đi nói với các vị linh mục là hãy xây cất một ngôi đền thờ ở đó. Tôi đã đi đến vị linh mục giáo xứ để nói cho ngài hay. Ngài trơ mắt nhìn tôi một lúc, đoạn nói với tôi một cách chắc ăn là: "Vậy thì tên của bà đó là gì?" Tôi trả lời ngài rằng tôi không biết. Ngài bảo tôi hãy đi hỏi tên của người. Ngày hôm sau, tôi hỏi người thì người chỉ nhoẻn miệng nhím cười. Vào lần hiện ra thứ 6, ngày 25 tháng 3, Bernadette cho biết như sau: "Sau 2 tuần lễ, tôi đã hỏi người tất cả là 3 lần. Người cứ tiếp tục mỉm cười, nên tôi không dám hỏi người nữa. Tuy nhiên, lần này, người lại hướng mắt lên trời, chắp tay trước ngực mà nói cùng tôi rằng: "Ta là đấng đầu thai vô nhiễm tội." Đây là những lời cuối cùng ngài nói với tôi. Đôi mắt của người màu xanh dương. Ở linh điệu Thánh Mẫu Lộ Đức có 3 điều chuyên biệt. Thứ nhất là mạch nước lạ. Thứ hai là ngôi đền thờ. Và thứ ba là tước hiệu vô nhiễm nguyên tội. Thứ nhất là mạch nước lạ. Mạch nước này ở ngay trong hang đá, về phía dưới ở bên phải chỗ Đức Mẹ hiện ra. Mạch nước lạ này được đậy bằng một tấm pha lê trong và chảy về hai phía. Một phía cho khách hành hương lấy phúc uống và một phía cho họ tắm. Phía nước uống được hệ thống hóa xong từ năm 1949 và khu nước tắm được hoàn thành từ năm 1955. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã uống nước này vào ngày 14 tháng 8 1983 và vô số phép lạ đã thực sự xảy ra tại đây. Được Hội đồng Y khoa địa phương thành lập từ năm 1882 và Hội đồng Y khoa quốc tế thành lập từ năm 1952 công nhận. Trong số đó, từ lần xảy ra đầu tiên ngày 1 tháng 3 1858 đến năm 1995, tất cả có 66 phép lạ được giáo hội chính thức công nhận. Cho đến bây giờ là phép lạ thứ 67 từ năm 2005. Thứ hai là ngôi đền thờ. Như mẹ yêu cầu đã được thực hiện, đó là Đại Thánh Đường Vô Nhiễm. Đại Thánh Đường Vô Nhiễm này là một trong 4 Đại Thánh Đường tại Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức. 3 Đại Thánh Đường khác là Đại Thánh Đường Mân Côi, Đại Thánh Đường Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 và Đại Thánh Đường Thánh Bernadette và Đại Thánh Đường Thánh Bernadette Thánh Hiến năm 1988. Đại Thánh Đường Vô Nhiễm được bắt đầu xây vào năm 1866. Lúc mà ngôi nhà nguyện hầm nhỏ được xây nằm ở phía bên trên hoàn tất cùng năm. Đại Thánh Đường Vô Nhiễm được hoàn tất năm 1871 và được thánh hiến năm 1876. Đại Thánh Đường Vô Nhiễm này ở tầng 2 dưới ngôi nhà nguyện hầm ở tầng nhất và trên Đại Thánh Đường Mân Côi ở tầng đất. Đại Thánh Đường Mân Côi được xây cất 30 năm sau biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức và được thánh hiến vào năm 1901. Đại Thánh Đường Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 được thánh hiến năm 1958, kỷ niệm Bắc Chu Liên biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức, được xây dưới lòng đất theo hình chiếc tàu lật ngược, chứa được 27.000 người, nằm về phía tây hang mẹ hiện ra ở bên kia sông Gav, phải đi qua một chiếc cầu. Đại Thánh Đường Thánh Bernadette được thánh hiến năm 1988, chứa được 5.000 người. Tổng thánh đường chính của Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức gồm có 3 tầng. Tầng nhất là ngôi nhà nguyện hầm nhỏ, tầng 2 là Đại Thánh Đường Vô Nhiễm và tầng 3 là Đại Thánh Đường Mân Côi. Tổng thánh đường này, phía tây, ở bên hông dính liền với hang động, chỗ mẹ hiện ra, và ở phía bắc, trước mặt là công trường Lộ Đức hình trái tim. Thứ ba là tước hiệu vô nhiễm nguyên tội, một tước hiệu nói lên đặc ân vô cùng cao cả của mẹ đã được giáo hội qua Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 9 chính thức tuyên tín thành tín điều vào chính ngày lễ mẹ vô nhiễm mùng 8 tháng 12 1854, gần 4 năm trước biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức. Ngoài ra, tại Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức, chúng ta còn có thể đi viếng 14 đàng thánh giá ở ngọn đồi phía đông của khu đền thờ 3 tầng. Cả một ngọn đồi rộng được xây cất cho 14 chặng đường thánh giá. Một chặng đường thánh giá vĩ đại tôi chưa từng thấy. Và tôi thích nhất là chặng cuối cùng ở mãi sâu dưới chân đồi, hết sức tự nhiên, vì đó là một hang động đá hoàn toàn thiên nhiên, có thể nói lên ý nghĩa đích thực của ngôi mộ đá Chúa Giêsu được táng xác như phúc âm nhắc tới. Chưa hết, ngay trong khu linh địa còn có bảo tàng viện lưu niệm tất cả mọi di tích lịch sử về biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức. Bên ngoài khu linh địa về phía bắc, khách hành hương có thể ra khu phố có nhà của chị Bernadette nữa. Về linh địa Thánh Mẫu Lộ Đức, ngoài tiếng tăm liên quan đến phép lạ chữa lành, vừa thơ mộng hữu hình, vừa nguy nga tráng lệ, nên thật sự đã thu hút khách hành hương tuôn về hết sức đông đảo và nhộn nhịp. Đúng thế, những sinh hoạt hàng ngày chính yếu tại đây gồm có hai cuộc kiệu. Đó là kiệu thánh thể ban chiều, từ lều tạm ở bên bờ sông Gave vào hầm Đại Thánh Đường Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10. Các bệnh nhân ngồi trên xe lăn được theo kiệu và lĩnh phép lành thánh thể. Và cuộc rước nến vào buổi tối, từ hang mẹ hiện ra, qua công trường Lộ Đức, đến trước tiền đường Đại Thánh Đường Mân Côi, cho chung khách hành hương bằng việc lần hạt bằng các thứ ngôn ngữ quốc tế. Riêng tại Đại Thánh Đường Giáo Hoàng Pio thứ 10 còn có thánh lễ quốc tế vào các ngày thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, tại các đạm thánh đường khác, nhất là tại chính hang mẹ hiện ra, lúc nào cũng có thánh lễ của hết phái đoàn này đến phái đoàn kia. Đó chính là lý do. Để kết thúc về sự tích Đức Mẹ Lộ Đức, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm hành hương tại linh địa Thánh Mẫu Lộ Đức như sau. Muốn tránh cảnh nhộn nhịp với đủ mọi thứ tổ chức ban ngày lẫn ban tối, ở đủ mọi nơi và mọi lúc như thế, nhất là để có thể thực sự cảm thấy cái linh thiêng được gần gũi với mẹ Maria hơn, chúng ta hãy cố dậy từ sáng sớm, đến chính hang mẹ hiện ra vào lúc 5 giờ sáng, giờ mẹ thường hiện ra với chị Bernadette ngày xưa, và hãy quỳ trước hang mẹ mà cầu nguyện bằng chuỗi hạt mân côi trong tay và với mẹ, như mẹ đã lần hạt với chị Bernadette xưa kia vậy. Ngày Mẹ Lộ Đức hàng năm cũng được giáo hội chọn là ngày thế giới bệnh nhân, để hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ đang cử hành ngày thế giới bệnh nhân, cũng như để thông cảm và an ủi quý thính giả bệnh nhân rất thương mến của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lại huấn từ Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ thành phần bệnh nhân trong ngày thứ 6, 11 tháng 2, năm Thánh 2000, khi họ quy tụ về Roma để mừng ngày năm Thánh của họ. Ngày mà 200 người đại diện cho bao ngàn bệnh nhân được Đức Thánh Cha ban phép sức dầu tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau đây là lời của Đức Thánh Cha. Đau đớn và bệnh nạn là số phận nơi mầu nhiệm của con người trên trái đất này. Dĩ nhiên, con người vẫn có quyền chiến đấu với bệnh nạn vì sức khỏe là một tặng ân của Thiên Chúa. Thế nhưng, người ta cũng cần phải làm sao để có thể nhận ra dự án của Thiên Chúa mỗi khi đau khổ đến gõ cửa nhà của chúng ta nữa. Chìa khóa để có thể nhận thức được điều này ở nơi thập giá của Chúa Kitô, lời nhập thể đã ôm lấy nỗi yếu đuối của chúng ta, mang lấy nó trong mầu nhiệm thập giá. Từ bấy giờ, tất cả mọi khổ đau có một ý nghĩa khả dĩ, làm cho nó có một giá trị đáng kể. Từ ngày của cuộc khổ nạn, qua 2000 năm rồi, thập giá vẫn chiếu sáng như là một cuộc bộc lộ tối hậu mối tình của Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Những ai có thể chấp nhận nó trong đời sống của mình đều cảm thấy rằng đau đớn theo ánh sáng đức tin đã trở thành nguồn hy vọng và cứu độ. Quý bệnh nhân thân mến, đây là giây phút tuyệt đỉnh của cuộc mừng kỷ niệm của các con. Bằng việc bước qua ngưỡng cửa, thấy các con hợp với tất cả những ai trên thế giới đã bước qua đó và những ai sẽ bước qua đó trong năm mừng kỷ niệm này. Chớ gì vừa bước qua cửa thánh là dấu hiệu của các con thiêng liêng tiến vào mầu nhiệm của Chúa Kitô, đấng cứu chuộc tử giá và phục sinh, đấng vì yêu đã mang lấy những sầu thương và gánh chịu những buồn phiền của chúng ta.